SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học trên sóng SBS. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về jet lag, hay còn gọi là hội chứng rối loạn giấc ngủ tạm thời, có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai sau những chuyến bay dài xuyên qua nhiều múi giờ. Jet lag xảy ra do đồng hồ sinh học của cơ thể bạn vẫn còn làm việc theo múi giờ của điểm khởi hành, thay vì thay đổi theo múi giờ của nơi đến. Múi giờ càng xa cách nhau thì khả năng bị jet lag càng nhiều. Các triệu chứng của jet lag bao gồm rối loạn giấc ngủ như là mất ngủ, thức dậy quá sớm hoặc là quá buồn ngủ, mệt mỏi vào ban ngày, khó tập trung và làm việc bình thường, các vấn đề về dạ dày, táo bón hoặc tiêu chảy, cảm giác không khỏe và tâm trạng thay đổi. Các triệu chứng này có thể khác nhau và bạn có thể có một hoặc nhiều triệu chứng. Triệu chứng jet lag thường xảy ra trong vòng một hoặc hai ngày đầu tiên trong chuyến đi và các triệu chứng có thể tồi tệ hoặc kéo dài hơn nếu mà bạn càng đi qua nhiều múi giờ khác nhau. Thông thường cũng mất khoảng một vài ngày để cơ thể phục hồi cho mỗi múi giờ chênh lệch. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ đến với một điểm tin công nghệ hôm nay. Người cùng Bill Gates thành lập công ty Microsoft vào thập niên 70, ông Paul Allen, đã qua đời tại Seattle, Hoa Kỳ vì bệnh ung thư vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 65 tuổi. Nhà đồng sáng lập Microsoft đứng thứ 44 trong danh sách tỷ phú hàng đầu của Forbes trong năm 2018, với tài sản ước tính hơn 20 tỷ Mỹ Kim. 16 tháng 10 thì nhiều nhà lãnh đạo công nghệ đã thể hiện sự tiếc thương ông Paul Allen. Tỷ phú Bill Gates chia sẻ rằng máy tính cá nhân sẽ không tồn tại nếu không có ông. Ông Gates viết:
"Tôi đau lòng trước tin một trong những người bạn lâu năm và thân thiết nhất của tôi, ông Paul Allen, đã qua đời. Từ những ngày đầu chúng tôi học cùng nhau tại Lakeside School, qua việc hợp tác để thành lập Microsoft đến một số dự án từ thiện chung của chúng tôi trong nhiều năm qua. Paul thực sự là đối tác và là bạn thân. Máy tính cá nhân sẽ không tồn tại nếu không có ông ấy."
Ông Satya Nadella, CEO hiện tại của Microsoft, cho hay ông Allen có đóng góp không thể thiếu đối với Microsoft và ngành kỹ nghệ máy tính. Ông cho biết là mình học hỏi rất nhiều từ ông Allen và sẽ tiếp tục lấy cảm hứng từ nhà sáng lập quá cố này. Còn CEO Apple Tim Cook cũng có lời chia sẻ trên Twitter và gọi ông Allen là người tiên phong và là động lực cho những điều tốt đẹp hơn. CEO Salesforce Mark Benioff chia sẻ rằng ông đau buồn trước tin Allen qua đời và cho biết nhà đồng sáng lập Microsoft là một trong những lãnh đạo giỏi nhất trong công nghệ. Và CEO của Amazon là Jeff Bezos cũng ca ngợi niềm đam mê sáng tạo cái mới của ông Allen trong giới công nghệ.
Ông Paul T. Allen sinh ngày 21 tháng 3 năm 1953 tại Seattle. Năm 1975, Allen là người đã thuyết phục Bill Gates bỏ học ở Đại học Harvard để cùng ông thành lập Microsoft. Năm 1980, Allen là người đi tiên phong trong việc tung ra thị trường hệ điều hành mới có tên QDOS, bước đột phá mở ra giai đoạn phát triển huy hoàng cho Microsoft sau này. Năm 1983, ông Paul T. Allen rút khỏi cương vị điều hành Microsoft vì vấn đề sức khỏe, nhưng vẫn giữ lại cổ phần tại công ty. Đến năm 2000, ông bán gần 68 triệu cổ phiếu tại Microsoft, gần như rút hoàn toàn khỏi Microsoft. Ông Paul Allen không lập gia đình và không có con. Ông dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện, chủ yếu thông qua quỹ Paul Allen do ông thành lập vào năm 1986.
Trong những năm gần đây, ông Allen đầu tư mạnh vào lĩnh vực thể thao. Ông sở hữu hai đội thể thao chuyên nghiệp là NFL Seattle Seahawks và NBC Portland Trail Blazers. Ông cũng là tay chơi guitar điện và yêu âm nhạc. Ông đầu tư và thiết kế dự án trải nghiệm âm nhạc ở Seattle dành cho lịch sử nhạc rock và để tưởng nhớ thần tượng âm nhạc của mình là Jimi Hendrix. Đầu tháng này, ông Allen tiết lộ là ông bắt đầu điều trị ung thư hạch không Hodgkin, cũng là loại ung thư mà ông từng điều trị vào năm 2009. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS, và sau đây là bí quyết giúp hạn chế tình trạng jet lag sau những chuyến bay dài. Với vị trí địa lý đặc thù của mình, người dân Úc thường xuyên phải trải qua những chuyến bay kéo dài nhiều giờ đồng hồ khi muốn ghé thăm các nước khác trên thế giới. Và khi những chuyến bay ngày càng trở nên dài hơn, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để cải thiện trải nghiệm hàng không cho các du khách và giúp họ chống chọi tốt hơn với triệu chứng jet lag? Hãng hàng không Singapore Airlines vừa ra mắt chuyến bay thẳng dài nhất thế giới từ Singapore đến New York dài 18 giờ 40 phút và Qantas dự kiến cũng sẽ vận hành các chuyến bay 20 tiếng từ Sydney đến London vào năm 2020. Nhận ra những nhược điểm của các chuyến bay dài, Qantas đã mời một số nhà khoa học nhằm nghiên cứu cách cải thiện giấc ngủ cho hành khách. Phần đầu của nghiên cứu bắt đầu vào năm 2018, trong đó nhóm nghiên cứu tại trung tâm Charles Perkin thuộc Đại học Sydney tổng hợp những nghiên cứu liên quan đến cách đối trị jet lag mà không phải sử dụng thuốc. Nhà nghiên cứu y tế cộng đồng, tiến sĩ Sun Bin, tiết lộ cách chống lại cảm giác mệt mỏi vào ban ngày hoặc thức giấc vào lúc 3 giờ sáng chỉ vì jet lag. Bà nói với chương trình RN Breakfast.
But what we do know is that light is the most important factor in jet lag, and I think the other important factor that most people don't talk about.
Những gì chúng tôi biết là ánh sáng là yếu tố quan trọng nhất gây nên hội chứng jet lag. Và tôi nghĩ một yếu tố quan trọng khác mà hầu hết mọi người đều không đề cập đến đó là lên kế hoạch. Rất nhiều người khởi hành trên các chuyến bay quốc tế mà không hề nghĩ về việc làm thế nào mà cơ thể của họ có thể điều chỉnh ở điểm đến. Họ chỉ sáng chịu đựng mà thôi.
Nhóm nghiên cứu khuyên chúng ta nên điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể trong nhiều ngày hay thậm chí là nhiều tuần trước khi khởi hành, bởi vì đồng hồ sinh học chỉ có thể thay đổi tối đa 90 phút mỗi ngày. Và ngay cả khi trên máy bay, chúng ta cũng cần phải tránh uống rượu bia và nên uống đủ nước. Bà Sun Bin giải thích thêm.
Basically, jet lag is a mismatch between your body clock and the time at your destination. So what you want to do is to try and shift your body clock.
Về cơ bản, jet lag là sự chênh lệch giữa đồng hồ sinh học của cơ thể bạn và thời gian tại điểm đến. Vì thế, bạn nên thử thay đổi đồng hồ cơ thể cho phù hợp với múi giờ mà bạn đang đi đến. Ví dụ, nếu bạn bay từ Úc đến London, bạn đi về phía Tây, nghĩa là bạn cần phải trì hoãn đồng hồ cơ thể của bạn. Trong những ngày trước khi bay, bạn nên đi ngủ trễ hơn một chút, có lẽ nửa giờ hoặc một giờ trong 3-4 ngày trước khi lên chuyến bay của mình. Tiếp theo đây là một thông tin đáng chú ý. Trung Quốc sắp có mặt trăng nhân tạo thay thế toàn bộ đèn đường trong thành phố. Được biết, Trung Quốc đang trong quá trình chế tạo một mặt trăng nhân tạo đủ chiếu sáng cho cả thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Quốc gia này đang ấp ủ một tham vọng về công nghệ không gian, đưa một vật thể chiếu sáng lên vệ tinh trước năm 2020 để chiếu sáng cho thành phố thay cho những bóng đèn đường.
Các nhà khoa học Trung Quốc dự kiến sẽ đưa 3 mặt trăng nhân tạo lên không gian trong 4 năm tới, và những mặt trăng này được chế tạo từ vật liệu phản chiếu như gương, sẽ được đặt ở quỹ đạo cách trái đất 500 km và chiếu sáng trong một khu vực có phạm vi đường kính từ 10 đến 80 km. Ông Ngô Xuân Phong, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hệ thống Kỹ thuật Vi Điện tử và Khoa học Không gian Thành Đô, nơi phát triển dự án này cho biết, vệ tinh chiếu sáng này sẽ đem lại thứ ánh sáng lúc hoàng hôn. Ông nói, ánh sáng của vệ tinh này và thời gian phát sáng có thể điều chỉnh được, và độ chính xác của ánh sáng cũng có thể được kiểm soát trong phạm vi hàng chục mét. Nó có thể dùng để chiếu sáng những vùng bị mất điện do thiên tai như động đất.
Ông Ngô chia sẻ, ý tưởng là mặt trăng nhân tạo đến từ một nghệ sĩ người Pháp, người đã tưởng tượng là sẽ treo một chiếc vòng làm bằng gương trên trái đất để có thể phản chiếu ánh nắng mặt trời lên các đường phố của Paris quanh năm. Công ty của ông Ngô đã thử nghiệm vệ tinh chiếu sáng vài năm trước và đến nay đã đủ điều kiện để đưa vào hoạt động vào năm 2020. Ánh sáng của mặt trăng nhân tạo được biết sẽ mạnh gấp 8 lần mặt trăng thật. Tuy nhiên, nhiều quan chức bày tỏ sự lo lắng rằng ánh sáng tạo ra bởi mặt trăng nhân tạo có thể gây ra sự bất lợi đến nhịp sinh học của nhiều loại động vật. Giải đáp mối lo ngại này, ông Khang Vi Dân, giám đốc Viện Quang học đến từ Viện Công nghệ cấp Nhĩ Tân, giải thích rằng ánh sáng từ mặt trăng sẽ không gây ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của động vật và con người. Ông Ngô nói thêm là 3 mặt trăng nhân tạo sẽ hoạt động luân phiên nhau để giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ cho các hạ tầng cơ sở, đặc biệt là trong mùa đông. Việc chiếu sáng có thể bao phủ 50 cây số vuông thành phố Thành Đô và tiết kiệm khoảng 1,2 tỷ nhân dân tệ tiền điện mỗi năm.
Mặc cho lợi ích kinh tế được nhắc đến, trên các trang mạng xã hội như Weibo, nhiều người đã bày tỏ quan ngại rằng phát minh này có thể phản tác dụng. Bên cạnh đó, họ cũng thắc mắc liệu dự án này ngốn ngân sách bao nhiêu tiền? Lý do để làm mặt trăng nhân tạo là gì? Và tại sao chúng ta lại đi ngược lại quy luật tự nhiên? Sao Liên Xu, một nhà bình luận nổi tiếng trên Weibo, người có 1,4 triệu người theo dõi cho biết, và ai sẽ trả số tiền này và mục đích của việc này là gì? Trong khi tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc trích lời ông Ngô nói rằng độ sáng của mặt trăng nhân tạo sẽ đủ sáng để thay thế đèn đường, nhưng một cơ quan truyền thông khác của chính phủ Tân Hoa Xã thì lại nói rằng độ sáng sẽ chỉ bằng 1/5 ánh sáng đèn đường. Ý tưởng về mặt trăng nhân tạo đã từng được Nga nghiên cứu, nhưng dự án này đã bị ngưng vào năm 1999.
Và đến đây thì tạp chí khoa học tuần này cũng đã kết thúc. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.